Lại với chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio ở Houston là 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900M. Thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là website daisaigon.com hoặc qua số điện thoại gọi vô để nghe chương trình thôi. 641-552-5009, 641-552-5009, đó là để gọi vô để theo dõi chương trình qua điện thoại hay là qua Internet daisaigon.com. Dĩ nhiên, chương trình Luật pháp và đời sống on air Đài 900 AM mỗi thứ tư 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều, cũng on air Dallas 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Galveston, San Antonio, Conroe, nếu mà có nghe được giọng của luật sư David Vương và Tom, mời gọi thẳng vào phòng studio nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Số điện thoại của phòng studio một lần nữa là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với luật sư David Vương trong giờ lát. Chương trình Luật pháp và đời sống mà tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Houston, Galveston, Conroe, San Antonio, nếu ai có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng với phòng studio 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống của anh em 1600 AM Dallas. Chào luật sư David Vương ạ.
David xin kính chào luật sư Tom và David chào quý vị.
713-664-8002 và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên là hello.
Thưa tôi tên Hạnh, tôi xin trả luật sư và tôi xin hỏi luật sư Đinh Dương là tôi có hỗ trợ một đứa em bà con, cha mẹ nó bảo lãnh nó nhưng cha mẹ nó già không có anh không tôi bảo trợ, thì nó đi với một đứa con gái, tôi bảo trợ lúc năm nó 13 tuổi, bây giờ nó 18 tuổi, nó mượn xe của bạn trai nó lái xe, nó gây ra tai nạn thì nó không có, chưa có bằng lái. Thì bây giờ hai bên bảo hiểm của bạn trai nó thì không có tên nó, rồi bên bảo hiểm bên kia nó gây tai nạn thì tôi không biết, nếu bây giờ hai bên nó không có chịu bồi thường thì tôi là người bảo trợ, tôi có chịu trách nhiệm về cái tai nạn đó hay không? Tôi xin nhờ luật sư Đinh Đức Dương giải thích giùm.
Dạ, cái câu hỏi đơn giản là người bảo trợ một người khác qua đây, người đó nếu mà gây ra một cái gì mà thiệt hại với người khác, người nạn nhân đó có quyền thưa cái người bảo trợ qua đây không?
Một cái luật đầu tiên hết đó, luật sư Thơm và cô Hạnh, 18 tuổi rồi thì gọi là lớn rồi.
Dạ.
Mà nói cái luật chung chung thôi. Thì sau khi 18 tuổi rồi, mình cái người mà họ làm cái gì đó, thí dụ như là mình là mẹ của đứa 18 tuổi đi, chứ không phải là người bảo trợ nữa, mà mình là người mẹ của đứa 18 tuổi, thì mình không còn chịu trách nhiệm với những cái cẩu thả nó làm ra. Cẩu thả nó làm ra, những cái nó gọi là negligence. Ở đây lái xe là những cái chuyện cẩu thả. Những cái chuyện cẩu thả làm ra không có còn trách nhiệm của mình nữa. Bây giờ mình vô sát một chút tí nữa đó. Bây giờ mình cái hồ sơ này là cái hồ sơ tai nạn xe cộ. Thì trong cái tai nạn xe cộ nó gồm có là chủ xe và người lái xe.
Yeah.
Câu hỏi là cô Hạnh có làm chủ xe không? Và cô Hạnh có là người lái xe không? Dĩ nhiên là cô Hạnh không phải là người chủ xe. Là tại vì cô Hạnh mới nói là xe của bạn trai.
Đúng. Yeah.
Và cô Hạnh cũng không có phải là người lái xe. Tại vì cô Hạnh nói là đứa con gái lái. Thì cô không có bị trách nhiệm gì hết theo luật. Cẩu thả tai nạn xe cộ là như vậy đó cô Hạnh.
Dạ, nhưng mà bà hỏi là tại vì bà lo là hồi đó lúc mà bảo lãnh qua đây mình có ký một cái giấy là tôi bảo đảm cho những gì mà tốn kém của người này, phải không ạ?
Dạ.
Cái đó là theo luật di trú nữa.
Dạ.
Dạ.
Nhưng mà cái luật đó đó, theo Tom không có tờ giấy đó trước mắt, nhưng mà thí dụ đi, khi mình ký cái đó là chính phủ Mỹ muốn mình chịu trách nhiệm cho người đó là về
bệnh hoạn,
bệnh hoạn làm ăn, có tức là không muốn qua đây xin
tiền trợ cấp đó, yeah, tiền trợ cấp đó.
Welfare, food stamp, Lone Star,
yeah.
Bệnh hoạn nếu mà phải vô nhà thương thì có thể mình chịu trách nhiệm,
yeah.
Nhưng mà cái đó không có nói gì về đụng xe, negligence,
yeah, những chuyện cẩu thả người đó làm ra,
yeah. Yeah. Rồi bây giờ mình đi thêm một bước đi, nếu nhẫn người đó đi cướp giật hay là buôn lậu hay bị bắt về những gì vi phạm luật về hình sự, cái người bảo đảm có chịu trách nhiệm không?
Dạ không. Là tại vì ngoài, nếu mà mình xúi người ta, yes. Nếu mà cô Hạnh vẽ một cái plan 3 giờ sáng để chui từ ở trên nóc nhà chui xuống, vân vân, yes, thì cô Hạnh mới chịu. Còn một cái lạ đó, một cái lạ nó như vậy nè. Cái hình sự đó, thường thường cái hình sự nó gọi là cố tình, là intentional act, cố tình làm chuyện xảy ra. Cái người ở ngoài không có thể nào, một người khác không có thể nào mà chịu trách nhiệm được cho một cái người cố tình lấy cái súng bắn người khác.
Yeah.
Thì trong cộng đồng của mình hiện bây giờ đang hỏi luật sư Vương rất là nhiều. Là bây giờ cái người này cầm cái súng bắn cái người khác có chịu trách nhiệm không? Dĩ nhiên là không. Là tại vì cái người mà cầm cái súng bắn á, ảnh là cố tình bắn. Thì gia đình của ảnh đâu có chịu trách nhiệm được.
Yeah. Chỉ chứ nếu mà có mình có một cái bằng chứng gì là cái người này xúi người kia đốc người kia lên, hay
cho,
là
cho mượn cây súng á
hay là cái mà hay gọi là đồng lõa nhất đó là,
yeah,
trả tiền để mướn bắn, thì có những người hồi đó giờ người ta thưa một người thứ ba là sao, là ông đốc ông đó lên,
yeah,
cho ông đó bắn, dù nói bao nhiêu nói nhiều nết gì, đối với hình sự đó không phải là tội.
Dạ đúng rồi,
dân sự có thể có thể là ông suối ông đó làm chuyện đó.
Dạ.
Yeah. Ok, dạ, yeah, cảm ơn bà. 713-664-8002. Dạ, thưa mời tính giả nghe kế tiếp và cho xin tên hả lắm.
À, chào hai luật sư. Em tên là Nguyễn đó, thì em muốn hỏi như vậy. À, nếu mà ông xã em mà ảnh tự apply mấy cái credit đó, rồi ảnh xài một mình ảnh mà em không hề xài vô. Nhưng mà nếu mà vô tình mà ảnh qua đời á, thì ảnh bị bệnh mà qua đời á, thì em có phải trả số tiền đó không? Nếu mà khả năng income của em là low income thì em có liên quan gì mà phải trả hay bị thưa ra tòa hay không? Có câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai, em có một cái account nhà băng riêng như vậy thì có bị người ta giống như người ta lấy tiền trong nhà băng mình hay không? Và cái thứ ba thì nếu mà nhà và xe của em thì có bị người ta kéo mất hay không ạ? Dạ, em xin chào.
Ok, cho Thâm hỏi chị là trong những credit card này có tên chị trong đó không?
Dạ, em không hề xài mà cũng không hề biết. Chỉ biết là anh có thiếu tiền thôi, cái đó là anh xài riêng cá nhân của ảnh ạ.
Dạ, nhưng mà có tên chị trong credit card không?
Cái đó em không biết, anh tự apply thì anh tự anh cắt thì mình không có biết được là có bỏ tên mình hay không. Thì em cũng chưa từng thấy cái đó, em chỉ biết là có xài và có thiếu nợ, thì em không biết là cái đó là có tên em khi mà anh apply hay không thì em không được biết.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị. Nó dính líu ra vô 2-3 một cái khía cạnh của luật. Một là luật gia đình,
yeah.
Hai là luật về consumer, phải không ạ?
Yeah.
Còn cái thứ ba đó cũng có dính líu consumer, nếu là luật về hợp đồng là contract.
Yeah.
Lý do mà Thom hỏi đó có tên chị trong đó không là sao? Thí dụ đi luật sư David Vương, cái credit card này ảnh apply,
yeah,
một mình ảnh,
yeah,
ảnh dùng làm ăn một mình ảnh,
yeah,
rồi ảnh thất bại, chị có chịu trách nhiệm không?
Dĩ nhiên là không.
Yeah. Nếu mà ảnh apply, ảnh dùng tên của hai vợ chồng, ảnh mạo chữ ký của chị mà chị cũng chẳng biết, mà credit card gửi về nhà ảnh xài bao nhiêu năm nay có, yeah, tên chị trong đó,
yeah, nó dính líu luôn.
Có khác gì cái trả lời số 1 không?
Yes.
Lý do?
Cái credit card họ có quyền thưa hai người là tại họ đâu có biết ai xài.
Dạ. Tại vì bao nhiêu năm nay mình có tên mình trong credit card đó, mình không lên tiếng, có thể mình đã chấp nhận rồi.
Dạ.
Dạ. Đó. Còn cái câu hỏi thứ ba là thí dụ đi, có một mình ảnh thôi, nằm tên trong credit card này, nhưng ảnh mua tủ lạnh,
dạ,
mua máy giặt, mua, dạ, máy sấy, mua gỗ để làm sàn nhà, thay carpet ở nhà.
Dạ.
Trong đó chị cũng có đứng tên nhà. Chị có chịu trách nhiệm không?
Yeah.
Tên một mình ảnh thôi đó nha.
Yeah.
Chị yes là sao? Là chị chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm? Nếu ảnh qua đời.
Tại vì cái món đồ đó nó còn nằm trong nhà của chị.
Dạ. Thì tại vì cái đó thì nó lại ngã qua bên luật gia đình. Thành ra cái community debt, không
yeah.
Là ok, dù ông xài, ông dùng credit card tên cá nhân một mình của ông, ông dùng cho gia đình, bà được hưởng cái benefit, một cái lợi gì, thì lúc ông qua đời, thì cái nợ này có thể nó dính vô, nó gọi là community debt, là nợ chung. Thì yes, có thể chị phải chịu trách nhiệm. Ok, thì nãy giờ mình trả lời ba câu đó, nó cũng không có rõ ràng, sorry, chị muốn hỏi, chị gọi vô hỏi để mình trả lời rõ ràng, nhưng mà mình không có thể trả lời rõ ràng cho tới nào mình biết chắc chắn những câu trả lời như mình, như luật sư David Vương với Thom mới nói, tức là ảnh đứng tên một mình hay là có tên chị trong đó, chị có biết có tên chị hay không, ảnh dùng cái này cho cái gì, đúng không ạ? Và nếu mà ảnh dùng thì ảnh dùng riêng hay dùng chung, mà chị có hưởng, nhiều khi chị nói tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ biết ổng mang tủ lạnh về nhà rồi tôi dùng thôi, làm sao mình nói tôi không biết được, tại ổng mang tủ lạnh về đó, mình dùng ở nhà, mình dùng tất cả những gì mà ổng dùng credit card đó, bây giờ mình nói ô cái đó nợ của ổng, tôi không trả, có thể luật không có cho mình thoát được.
Dạ, cái lá bài trước nhất là Nguyên đang có thể là gặp dẫn ảnh đi gặp một người luật sư lo về khai phá sản, thì cái khai phá sản rất là tốt cho ảnh, bởi vì ảnh đang bệnh, và ảnh đang bệnh thì ảnh không có việc làm vân vân, thì ảnh có thể khai cái khai phá sản đó. Cái đó là liệu cái lá bài thứ nhất. Cái lá bài thứ hai đó là nói như vậy nữa, là cái lá bài chết, nếu mà ảnh qua đời thì ảnh qua đời á, mà ảnh có di chúc á, mà di chúc nói là đưa cho chị, thì ảnh đưa cái dấu cộng và dấu trừ luôn, ảnh đưa cái giấy, cái nợ của ảnh, và ảnh đưa cái nhà hoặc là cái chiếc xe. Hồi nãy Nguyên nói đó là cái nhà của em, rồi chưa chắc, có thể là cái nhà đó là 50-50, chứ không có phải là cái nhà đó nhà của em không. Đó, cho nên cái lá bài chết á, là nếu mà mình nhận cái gì của ảnh á, thí dụ như mình lấy phần nửa cái nhà, mình lấy phần nửa chiếc xe, thì mình cũng phải chịu cái phần nửa, mình cũng phải chịu cái nợ của ảnh nữa. Cái đó là cái lá bài chết. Đó. Nhưng mà tính qua tính lại, cái câu hỏi của Nguyên á, nó không có tốt để nói trên đài. Nguyên nên tham khảo một người luật sư, ngồi xuống với ảnh và Nguyên để một người luật sư binh cho ảnh trước khi ảnh qua đời.
Thì bây giờ mình đi một cái bước tới đường cùng luôn đi, là thí dụ đi, có một người nào có một cái những cái số nợ riêng, hai vợ chồng qua đời, vợ không biết, bây giờ mới lòi những cái nợ đó ra, thì cái câu hỏi của phần đông những người còn lại đó thì là ok, nợ của ông tôi phải trả không, yes và no, có thể không phải trả, nhưng trước khi mình hưởng cái tài sản của ông,
dạ, dấu cộng đó,
phải thanh toán cái dấu trừ,
dạ đúng,
thanh toán những cái nợ của ông, là ok, ông có 50% trong cái nhà này,
dạ,
thì giờ mình muốn sang tới nhà này thì đôi khi tòa sẽ hỏi ok, vậy ông có thiếu nợ không,
dạ,
hay là ông có 50% trong cái account hay 50% trong cái tiệm nail hay trong nhà hàng của mình, trước khi tòa cho sang tên qua mình,
yeah,
tòa hỏi ok, và ông có thiếu không?
Ông có thiếu thuốc men gì không?
Yeah. Không có lý do gì mà ông thiếu tiền nhà hoàng, ông thiếu tiền nhà thương, ông cái nhà hàng của ông đang thiếu tiền supply, mua thịt, mua rau, mua đồ, bây giờ mình hưởng hết những cái đó mà mình không trả nợ cho những người đó, thì tòa bắt buộc phải thanh toán những cái đó trước khi cho mình sang tên qua để mình là chủ 100%.
Yeah.
Ok. Dạ vâng, cảm ơn chị 7136648002. Dạ, thưa mọi thính giả, đừng dậy kế tiếp cho xin tên hả lớp.
Dạ, em tên là Mai, xin chào luật sư.
Dạ, chào chị. Trước khi tiếp tục, mời chị vặn nhỏ radio xuống tí xíu nha.
Dạ.
Ok, mời chị.
Dạ, em có ba câu hỏi. Thế là em có cái tiệm mà sửa đồng hồ với sửa jewelry. Thì nếu mà người ta sửa nhưng mà người ta lâu ra lấy quá, thì nếu mà mình có cần để cái bảng là mình cho trong vòng 30 ngày, nếu mà không tới lấy thì mình không có được responsible cho cái item đó, hoặc là ở luật pháp nó có một cái luật là nó cho giới hạn là bao nhiêu tháng thì không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai là nếu mà mình người ta lay away cái đồ của mình á, thì tức là trong cái chiếc thịt đó mình phải ghi rõ ràng mình cho giới hạn bao nhiêu tháng, hay là cái luật nó phải quyết định là có bao nhiêu tháng hay không. Ở chỗ đó hai câu hỏi đó.
Ok, cảm ơn chị.
Em nhảy vô. Ok, cái này mắc cười quá, Em lấy câu số 2 cho anh lấy câu số 1, tại vì em bí câu số 1. Câu số 2 đó Mai, cái này là cái câu trả lời cho bà xã. Bà xã có một người khách hỏi bà cái câu hỏi này nè. Sao bây giờ đó bà trả lời như vậy nè, thì em nghĩ cái câu trả lời của bà quá hay đi. Bà không phải là luật sư nhưng mà bà quá hay. Bà trả lời là dễ lắm Mai. Bây giờ Mai ra ngoài Walmart, Mai lay away một cái item. Okay, rồi Mai lấy cái...
Cho con nói về cái định nghĩa. Định nghĩa chữ lay away để cho những thính giả nào không có quen.
Yeah.
Lay away đó là mình muốn mua một cái món đồ nào.
Yeah.
Khi họ đang bán sale bây giờ mình sợ là 2-3 tháng, 4-5 tháng sau cái món đó nó lên giá hay là nó không còn nữa hay có lý do gì mình không mua được nữa.
Hay là mình không đủ tiền trả một lượt.
Và ngay bây giờ mình không đủ tiền trả.
Yeah.
Thì mình nói cho tôi giữ đó là tôi đặt cọc 10%, 20%.
Yeah.
Và trong bao nhiêu thời gian nào đó tôi sẽ trở lại.
Yeah.
Tôi lấy. Thì cái câu hỏi của chị là ok, nếu một người nào đặt cọc, thí dụ mua cái đồng hồ 100 đồng, đặt cọc 10 đồng, tôi sẽ trở lại lấy. Nhưng mà 3 năm sau cũng chưa trở lại thì sao? Mời luật sư David.
Đó, cái câu trả lời của em là em phải bắt trước bà xã em. Là Mai đi ra ngoài Walmart á, Mai đi mua cái chiếc xe đạp hay cái gì mà cho con đó, cái máy quay phim hay gì á, Mai lay away, thì lay away xong rồi nó đưa cho mình cái dao kèo. Mình về nhà mình làm cái dao kèo giống như vậy là xong chuyện à. Nó để bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu tiền lời là xong chuyện. Là tại vì cái anh Walmart, ảnh là vua lay away. Cái lực của ảnh rất là giỏi.
Còn trở lại cái câu, cái đó là một cái cách, nếu mà chị là người làm thương mại thì chị viết một cái hợp đồng cho họ. Đó, trở lại về cái câu đầu tiên của chị hỏi đó là bây giờ người ta nợ gửi đồ sửa
bao nhiêu ngày người ta không lấy.
Và tất những thính giả của đài cũng có anh chị em, những ông bà chủ dry cleaner.
À.
Cái đó là cái mà có vấn đề nhiều nhất.
Đúng là người ta bỏ luôn.
Ta để đó luôn.
Yeah. Để luôn.
Thì mình có hai cách này là thông khuyên là nên làm. Mà hai cách này đó là về hợp đồng, cách thứ ba là về luật pháp. Ok. Cách thứ nhất mình ghi cái bảng ở đó để ngay treo ngay trong tiệm của mình là sau khi bao nhiêu ngày chúng tôi không chịu trách nhiệm nữa. Nhưng cái đó là cái mà yếu nhất, tại vì khi mà người ta mất đồ người ta trở lại, người ta nói lúc tôi tới đây đâu, bảng này đâu gắn ở đây, bây giờ mới có. Yeah.
Thì cái đó là cái trong luật pháp là notice. Yeah. Là cho biết, báo cáo cho biết trước.
Yeah. Còn cái thứ nhì là khi mà mình đưa cho mọi người một cái receipt, mình nên in trong đó luôn. Tại vì khi người ta trở lại, người ta phải có cái receipt, người ta mới là đòi đồ được.
Đúng rồi.
Thì lật ở đằng sau cái receipt là...
Có cái chữ.
Có cái chữ là tôi ghi cái ngày này. Bây giờ là 3 năm rồi, ông trở lại, sorry. Trong đây ghi rõ ràng.
Yeah.
3 tháng là không lấy, chúng tôi có quyền cho đi, hay bán đấu giá đi.
Yeah.
Đó. Tại chúng tôi có thể để cái vốn. Vốn là sao?
Yeah.
Tôi giặt đồ trong đấy rồi, ông thiếu tôi mỗi một cái áo 99 cent hay 1 đồng 69. Bây giờ... tôi bị lỗ vốn trong đây, giờ tôi đâu biết giữ chừng bao lâu nữa rồi ai mướn chỗ để tôi chứa những cái đồ này.
Yeah.
Nên chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm bằng thời gian nào đó, sau đó chúng tôi đồng ý, ông đồng ý, bà đồng ý cho chúng tôi bán đấu giá hay bán đi để lấy vốn chúng tôi lại.
Yeah.
Thì trong cái receipt đó mình in rõ ràng, thì khi họ claim cái receipt đó, họ lật ra sau là mình rõ ràng là không có thể nói là tôi không thấy.
Why?
Receipt cầm trong tay rồi.
À, why? Cái đó why? Đó. Yeah.
Còn cái mà bây giờ mình không có giấy tờ, không có gì hết đi, nhả về cái thứ ba,
reasonable, thứ ba. Reasonable.
Cái reasonableness là có lý như thế nào. Ok, nếu mà mình ở ngoài thành phố mà cái thí dụ mà Tom hay nói đó, tòa ở Houston này đó, thì mỗi một ngày đều mở cửa hết.
Đúng rồi.
Luật sư David Vương đôi khi biết là mình đi ra những cái tòa ngoài thành phố, một tháng ông tòa mới tới một lần.
Đúng rồi.
Không tới 3 tiếng hồ sơ không qua tòa khác.
Đúng rồi.
Thì cái lý do mà Tom nói như vậy đó là ở ngoại ô đó thì cái ngày mà nó có lý nó nhiều khi nó dài hơn là trong thành phố.
Đúng rồi.
Bây giờ ở ngoại ô tôi nói trời, tôi đi từ quận này qua quận kia, một tháng đi một lần tôi mới lấy quần áo được, mà ông cho tôi có 15 ngày rồi sao tôi lấy quần áo tôi được.
À, đúng rồi.
Vô đi. Ok. Thì cái reasonableness là sao, thì luật ở đây nhả về luật hợp đồng.
Yeah.
Từ 30 ngày trễ lắm là 4 năm. Yeah. Sau 4 năm là không có thư kiện gì đó.
Đúng
sau
rồi.
4 năm mất đồ rồi.
Rồi.
Nhưng mà làm sao mình giữ đồ 4 năm được. Thì
yeah.
tốt nhất nếu mình là người trong nghề thì mình nên in cái đó lên cái receipt của mình hay là treo bảng ở đó.
Nhưng mà anh khuyên 30 ngày hay 60 ngày? Hay là 90 ngày?
Phần đông là 90 ngày.
90 ngày.
Tại vì có nhiều người người ta travel ra khỏi nước, người ta đi làm ở thành phố khác, chỗ khác, một tháng, hai tháng ta trở về, thì mất quần áo. Thì rất là kỳ cục, bởi vì phần đông là 90 ngày.
90 ngày.
90 ngày là nó reasonable.
Theo em 90 ngày là reasonable. Và tại vì chị Mai làm ngành gì? Chị Mai là sửa đồng hồ và jewelry.
Yeah.
Thì trong vòng 90 ngày đó, có thể là phải mang cái đồng hồ. Thường thường đồng hồ mình mang mỗi ngày.
Yeah.
Hoặc là mình mang cuối tuần, vân vân. Hay là mình mang đi Chủ nhật, mình đi nhà thờ. Thì jewelry cũng vậy. Thì David nghĩ 90 ngày thì nó có reasonable, mình không thèm nữa thì chắc mình không cần.
Đó thì cái đó là những ba cách giải quyết. Nếu mà mình không có in trên cái receipt, mình không có treo bảng trong tiệm của mình, thì mình nên nhả về luật là 90 ngày cho tới trễ lắm là 4 năm. Thì họ không có thể đòi được cái gì nữa hết.
Thì 4 năm thì quá là không fair cho chị Mai rồi. Hay là 3 năm rưỡi thì chết chị Mai á.
nhưng mình có quyền tính tiền storage. Đôi khi, thí dụ là cái xe, người ta kéo xe mình về, người ta tính 15 đồng một ngày. Cho tới lúc mình để một năm sau, mình tới cái xe mình trị giá 5.000, họ nói ok, tiền storage là 5.500. Thôi tôi cho xe luôn, tôi trả 5.500, tôi lấy xe 5.000, tôi về làm cái gì. Đó thì tôi giữ đồng hồ, hay tôi giữ quần áo, hay tôi giữ đồ, thí dụ là furniture của ông bà, hay cái TV tới đây sửa. Tôi giữ bây giờ tới một năm rồi, giờ tôi tính tiền là tôi để ở đây mỗi một ngày mấy đồng vậy đó. Bây
đúng
giờ
rồi.
Trả đó tôi cho trả lại.
Ok.
Nếu không thì sorry, tôi phải giữ luôn.
Nhưng mà hình như đó, luật sư Thơm mà mình sửa cái đồng hồ với jewelry thì nó cũng hơi mất tiền chút. Thì chắc David cũng khuyên chị Mai nên lấy số điện thoại hay là sao để gọi người ta trước khi mình bán nó đi.
Có cái cách thứ tư nữa là mình không chịu trách nhiệm gì hết. Mình đợi sau khi 2 năm. Mình liên lạc với tiểu bang. Mình nộp đơn lên tiểu bang là những cái đồ này gọi là unclaimed. Mình giao lại cho tiểu bang. Rồi tiểu bang họ ghi lên trên cái list, trên cái website của họ, giống như chứng minh của bạn đó luật sư. Thì sau khi thời gian nào đó họ thấy không ai nhận gì hết, họ trả lại cho mình, nó cho ông luôn đó. Thì không ai nhận hết. Đó. Và giống như tự nhiên tuần trước không nhận được cái chương trình luật pháp về đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. 9904-281-498 9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.